Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 62. Mọi người có thấy cái nhạc intro mới nó lạ đúng không? Đó là cái thành quả mà của Trí với một đứa em. Bạn là một kỹ sư âm thanh và cũng hỗ trợ Trí rất là nhiều trong những cái tập mà Trí thu với lại những khách mời á. Và cách đây vài tháng thì Trí mới nhắn cho bạn là anh nghĩ là tới lúc năm mới anh muốn đổi qua một cái bài intro mà nó mang cái hơi húng của anh hơn. Tại vì trước đó là Trí dùng những cái bài nhạc stock ở trên mạng á. Và tới giờ 3 năm rồi Trí đâu có đổi đâu, vẫn là cái bài đó. Cho nên quyết định thay đổi nó cũng khó khăn, bởi vì Trí sợ là mọi người cũng đã quen với cái cũ rồi. Nhưng mà nó không phải là cái vibe của Trí. Sau đó Trí gặp bạn, Trí mới nói ok, bây giờ phát triển cái bài đó đi. Và tốn vài tháng để mà nó hiện thành. Còn Trí rất vui bởi vì nó mang cái vibe mà Trí rất là yêu thích. Cái vibe nó một chút hip hop, một chút rock. Và nó mang cái hình ảnh hơi viễn Tây như một số bạn có nói. Thì Trí rất là hài lòng. Và có những cái nốt giống như là khi mới vừa vào xong cái tinh 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 tinh, giống như là trong cái bài Still Dre của Dr. Dre với Snoop Dogg á. Trí rất là thích bài đó. Và Trí là fan của old school hip hop. Cho nên đó là một cái Trí yêu thích. Thành ra là Trí bị hơi bị obsessed với lại cái đoạn nhạc nền này. Từ lúc mà Trí hoàn thành xong cái bản này xong Trí bị ám ảnh với nó luôn. Xong cái giờ Trí gặp ai Trí cũng suốt ngày cứ The Three Way. Cái mọi người xung quanh bảo khùng quá. Mà Trí thấy vui tại vì nó cũng là cái gì đó mới trong năm nay. Thành ra là khởi đầu năm mới, năm con rồng với một bài nhạc như thế này. Hy vọng là các bạn đang có một cái sự dịch chuyển cho năm mới rất là tốt. Bởi vì chúng ta vừa xong Tết thôi. Và Trí hy vọng là tất cả mọi người đang sẵn sàng để trở lại công việc. Bản thân Trí thì nghỉ đủ rồi. Kiểu như Trí nghỉ thêm nữa chắc xỉu luôn. Tại vì Trí không có thói quen là mình dừng lại lâu quá. Tại mỗi lần dừng lại là lại bắt tốc nó lại hơi chậm. Và nó thiếu cái đà. Giống như đạp xe đạp. Thà bạn đạp luôn hay bạn đạp từ từ. Chứ bạn mà dừng lại cái bạn khởi động lại nó hơi mệt. Tất nhiên là có lễ Tết nó cũng vui với gia đình. Chỉ là mỗi lần khởi động lại nó hơi mất sức tí xíu. Nhưng mà Trí bắt đầu từ hồi mùng năm rồi. Thành ra là mọi thứ bắt đầu chuẩn bị dần vô guồng lại rồi. Trí rất vui khi tập podcast này được tiếp tục đồng hành bởi Manstay Simplicity. Đây là một nhãn hàng skincare dành cho nam mà Trí cũng rất là yêu thích. Và các bạn đã đồng hành với Trí từ năm ngoái cho đến tập ngày hôm nay và có thể là trong những tập sau. Và nếu các bạn chưa biết thì Manstay Simplicity có những cái giá trị giao thoa với The Three Way rất là nhiều. Thông qua giá trị về Simplicity đó là sự đơn giản, Practical là sự thực tế và Transformational là sự thay đổi toàn diện. Và nếu các bạn ủng hộ The Three Way thì hãy ủng hộ Manstay Simplicity. Và các bạn có thể sử dụng mã The Three Way để giảm 8%. Và có thể sử dụng cái link mà Trí để trong phần description của podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra thì Trí vừa check ship xong, cần xong hết những cái áo mà các bạn đặt ở trên Temple Store. Treat Yourself Like a Temple cũng là chủ đề của tập này luôn. Thì Trí mong là mọi người thấy thú vị với nó và cứ share những story về cái việc bạn Temple build như thế nào thì Trí sẽ share lại. Có nhiều bạn cũng hỏi Trí về cái Temple Store này và tới bây giờ Trí vẫn đang đóng nó, nhưng mà Trí nghĩ là sau tập này Trí sẽ mở lại. Thành ra là các bạn nào muốn mua đặt áo thì có thể lên temple.lecao.rocks. Trí có để link trong description rồi các bạn có thể đặt áo. Hy vọng là năm nay chúng ta sẽ cùng đồng lòng làm một cái gì đó để mang dấu ấn một cái năm rất là tốt. Ok, tập này thì như cái tên nó đã đặt, Treat Yourself Like a Temple 2. Và nếu các bạn chưa nghe tập 1, cái tập đầu tiên của đối xử với bản thân mình như ngôi đền, thì các bạn có thể xem lại tập số 12. Ở đó thì Trí chia sẻ về cái ý tưởng này. Nó là một trong những tập độc thoại đầu tiên của Trí luôn. Và thời điểm đó thì chắc là chưa có nhiều người nghe như bây giờ. Nhưng mà ý tưởng đó cũng đã được 2,5 năm tuổi rồi. Tức là nó cũng đã mature. Và Trí vẫn dùng nó trong xuyên suốt cái chiều dài mà Trí làm podcast. Và nếu bạn chưa hiểu cái hình ảnh của ngôi đền là gì thì có thể xem lại tập đó. Nhưng mà đại khái nó là cái hình ảnh mà của bản thân mình thôi. Và mình xem và đối xử với nó như một cái ngôi đền. Bởi vì ngôi đền là cái biểu tượng của cái đẹp từ bên ngoài tới bên trong. Của sự quy hoạch, của trật tự. Và cho dù là có hỗn loạn thì hỗn loạn nó cũng nằm dưới sự chỉ dẫn của trật tự. Và không chỉ là bề ngoài mà phía bên trong, nó mang dấu ấn của cái đẹp, của sự thanh tịnh, của sự tôn trọng cho chính bản thân nó. Và đó là lý do tại sao mình chỉ chọn cái hình ảnh này. Và Trí rất là thích nó, và nó vẫn đồng hành với lại cái lý tưởng của Trí trong suốt cái chiều dài mà Trí làm podcast cũng như là phát triển bản thân của mình. Và Trí vẫn cảm giác là mình vẫn còn thiếu cái gì đó trong cái tập đó, và Trí muốn bổ sung một vài ý trong tập này. Và đó là lý do sao lại đây là tập số 2. Và cứ hành trình mà Trí càng làm thì nếu mà Trí có nhiều thêm ý tưởng thì chắc là sẽ có những cái tập trước cho sao là cái tempo 3, 4 gì đó. Cứ mỗi lần Trí làm cho thêm một ý nào đó quan trọng vào. Cho tập này thì Trí muốn hướng đến những cái những điều mà Trí chưa từng nói, và những cái ý tưởng mà Trí gom nhặt được, và một vài cái sự giới thiệu về những cái môn hay là những cái lựa chọn mà Trí nghĩ là mọi người có thể làm để kết hợp cái hình ảnh của ngôi đền đó. Tại vì Trí ngôi đền là hình ảnh khá là tổng hòa của thân tâm trí 3T, giống như là tree way, tree 3T. Nó là mind, soul và body, và cả thân tâm trí mình nó hoạt động như một cái sự kết nối khá là chặt với nhau. Và chúng ta không nhìn mọi thứ ở mặt rời rạc, mà cái gì mình chọn mình làm thì nói chung là nếu mà nó giao thoa với ba thứ đó thì sẽ tốt. Thành ra là nó có một vài cái hoạt động hay là những cái bộ môn mà Trí nghĩ là có thể giao thoa được, tối thiểu là tổ hợp của hai hoặc là tổ hợp của ba. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy là những lựa chọn về những thứ trong cuộc sống mà nó sôi động, nó vui hơn, hơn là cái việc là mình chỉ tập trung vô một nhánh, hay là mình chỉ tập trung những gì xung quanh công việc của mình mà mình không để ý tới những cái phần thân tâm trí nói chung á. Thì tập này Trí sẽ dành một chút để nói về cái đó, về những cái bộ môn hay là những cái gợi ý của mình. Ngoài ra thì Trí nghĩ là trong cuộc sống thì khi Trí nhắc đến ngôi đền thì Trí hay thường hướng đến cái sự toàn vẹn, cái wholeness. Bởi vì chúng ta cũng biết là cuộc sống chúng ta là cái sự đi lên của một cái động lực có mũi nhọn, có sức xuyên phá. Carl Jung gọi nó là perfection. Tức là chúng ta di chuyển như cuộc sống, chúng ta muốn thăng tiến đúng không? Chúng ta muốn tài chính mình phát triển, gia đình mình phát triển, chúng ta muốn sự nghiệp, chúng ta muốn địa vị, mọi thứ nói chung là ai thì cũng muốn có những cái sự lục xét và phát triển trong cái một cái gì đó. Tất nhiên bạn đi làm thì bạn phải mong mình có nhiều tiền hơn sau này, mình thăng chức này kia. Còn nếu bạn làm doanh nghiệp thì bạn muốn doanh nghiệp mình phát triển, ai cũng vậy thôi. Chúng ta không muốn là đủ rồi, lúc nào cũng ví dụ như là làm được chút xong cái mình nói ok, đó đủ rồi mà không làm thêm. Thì Trí nghĩ là trạng thái cơ bản là ai cũng muốn phấn đấu để đi lên. Thì đó là perfection, cái sự hoàn hảo, mình muốn hướng tới cái sự hoàn hảo đó, mình muốn mọi thứ xung quanh cho dù rời rạc mình muốn gom lại thành cái mũi, giống như cái mũi tên xuyên phá. Nhưng mà cái đó là cái động lực để đi lên, nhưng mà ở cái đó là cái mũi, nhưng mà cái phần ngọn như cái tam giác á, lúc nào nó cũng có một cái foundation, nó là một cái nền tảng. Và đối với Trí, cái nền tảng nó cần phải mang dấu ấn của sự toàn vẹn, của wholeness. Và khi mà mình tập trung vào ngôi đền á, mình giữ cho cái foundation của mình, cái nền tảng của mình nó toàn vẹn. Và từ đó thì cái động lực, cái mũi tên mình nó sẽ được giống như là chui rèn, nó sẽ được nhọn hơn, nó sẽ đâm thẳng hơn, và nó có cái sự thăng bằng cao hơn. Thành ra là đó là do tại sao mà Trí muốn nói thêm về cái đó trong tập này, và nhấn mạnh cái ý nghĩa của ngôi đền. Bởi vì nó không phải chỉ là một hình ảnh mông lung mà kiểu mình nói cho vui, mà Trí nghĩ là tính biểu tượng của nó rất là cao. Khi mà Trí nói tới cái thân tâm trí thì mind, soul và body, thì Trí hay vẽ cái vòng tròn diagram, cái vòng tròn Venn diagram. Thì bạn biết là cái Venn diagram là cái giống như là cái sự giao thoa của những cái thứ đúng không, của những cái lãnh địa khác nhau. Thì mình vẽ cái vòng tròn ra, và nếu mà mình có ba vòng tròn là mind, soul và body, thân tâm trí, thì mình giao thoa nó lại thì dĩ nhiên là hai vòng tròn và ba vòng tròn đó sẽ giao thoa ở một mức nào đó. Và Trí luôn hình dung nó ở mức đó. Thành ra là khi mà Trí làm tập này, mà Trí sẽ nói về những cái môn hay là những cái thứ bạn có thể làm cho cuộc sống mà nó giao thoa ở tổ hợp 2. Có nghĩa là một là mind, body, hai là body và soul, ba là body và soul, và cuối cùng là tốt nhất vẫn là mind, soul, body, nó giao thoa với nhau. Thì khi mà nhìn đến khía cạnh đó thì mình sẽ bắt đầu phân loại những cái môn, những hoạt động trong cuộc sống của mình mà nó có dấu ấn của sự giao thoa. Tất nhiên thì khi mà chúng ta nhìn về những cái môn hay là chúng ta nhìn về những cái thứ mình làm hay là sự kiện trong cuộc sống thì chúng ta thường hay nhìn ở một nhánh thôi, ở một cái lãnh địa thôi. Một, ví dụ mình tập tạ, mình chỉ nghĩ tới cái việc là body. Nhưng mà mọi người không biết là tập tạ thì nó cũng có yếu tố linh hồn hay là yếu tố về về trí óc trong đó. Tại để bạn làm nó giỏi thì bạn phải suy nghĩ khá nhiều. Ngược lại, giống như là bạn làm một môn nào đó mà nó liên quan tới thân thể thì không phải một cái môn nào đó mà nó liên quan tới trí óc thì đôi khi bạn chỉ chú ý đến trí óc thôi, nhưng mà đôi khi chúng ta có thể là tăng cái tính thân thể và linh hồn vào nó được. Thành ra là khi mà mình nhìn ở khía cạnh mà giao thoa của những cái này, mình thấy là cái môn của mình làm hay cái thứ mình làm đôi khi nó không có bị đơn độc, nó không có lẻ loi, nó không bị phân rã hay phân nhánh gì hết, mà mình có thể thêm thắt vào để mà nó có thể mang cái tính toàn vẹn cao hơn. Hoặc là mình chọn bổ sung vào cuộc sống của mình những cái mảnh miếng của những cái thứ nó mang hình dáng khác của cái tính chất. Giống như là thí dụ mình giả bộ bạn thiền đi, thì bây giờ thiền nó là về mind và soul của mình, nhưng mà làm sao để đưa cái body vào thì đôi khi là làm những động tác như yoga, đúng không? Yoga thì bắt đầu ảnh hưởng tới thân thể, thì yoga là có thể là cái phần phát triển hơn của thiền. Tất nhiên thiền thì nó tập trung rất là nhiều vào mind, nhưng mà yoga thì có thể là tổng hòa hơn của những thứ đó, chẳng hạn như vậy. Đó là một ví dụ. Thì bây giờ Trí đi qua một vài những cái môn hay là những cái thứ mà các bạn có thể nghĩ là mình làm như thế nào và có thể đưa nó vào cuộc sống của mình hay không, và chỉ xem những cái này nó có cái sự giao thoa của những thứ nào trong cái biểu đồ thân tâm trí mind soul body này. Để Trí lấy cái nốt của mình ra. Ok. Trước hết thì Trí sẽ nói về những cái môn liên quan tới thể thao tí xíu, và cái gốc của nó sẽ là gốc body, nhưng mà nó có vài những cái yếu tố khác. Hồi nãy Trí nói về thiền và yoga rồi, và Trí nghĩ là thiền thì là trí và tâm của mình, nó là soul và nó là mind. Nhưng mà bạn thêm một cái yếu tố về body thì nó thành yoga, và bạn có thể tập cái đó được. Và nó yoga Trí nghĩ là nó là ở cái một cái tầng nó cao hơn một chút. Nhưng mà thiền cũng rất là tốt. Nó tùy vô bạn chọn cái nhánh nào thôi. Nếu mà bạn nghĩ là mình kết hợp giữa thân tâm trí và nó ổn định, nó đều, nó toàn vẹn ở đó thì chọn yoga. Nhưng mà nếu mà thiền nó giúp cho cái tâm trí của bạn nó thoải mái, bởi vì bạn có những cái môn về thân thể khác, thì có thể chọn thiền, chẳng hạn như vậy. Nhưng thường cái nào mà tổ hợp 3 thì Trí nghĩ là nó rất là tốt để làm thường xuyên. Cái thứ hai là chạy bộ. Trí nghĩ chạy bộ cũng là một trong cái nhánh mà Trí thấy cực kỳ quan trọng luôn. Và nó là, đối với Trí nó là giao thoa của 3. Tất nhiên chạy bộ là bạn có thể thấy là nó là yếu tố về thân thể là đầu tiên. Nó là môn thể thao. Nhưng mà tại sao nó có yếu tố của đầu óc trong đó? Thì Trí nghĩ là để bạn chạy được ở cự ly nào đó thì nói chung bạn phải suy nghĩ. Bạn tính toán về cái quãng đường của mình, tính toán về cái sức của mình, phân phối như thế nào. Bạn tính toán về những cái chiến thuật để mà mình tiếp cận cái cự ly đó. Và đôi khi là bạn phải tính toán luôn cái việc dự trữ năng lượng. Và trong cái khoảnh khắc hành động khi bạn chạy, thí dụ bạn chạy, hôm đó bạn chạy 10 cây đi, tới cây số 8 là bạn bắt đầu rất là mệt rồi, và bạn muốn hoàn thành cái đó, thì đôi khi đó là sức mạnh của trí óc á. Tại thân thể bạn bắt đầu nó tự giả, nhưng mà trí óc nó sẽ nói là ok, cố lên thêm một chút nữa. Thì đó là cuộc chiến của trí óc, và Trí nghĩ là nó có yếu tố trí óc trong đó. Và tại sao thì nó có yếu tố về soul. Và thì Trí nghĩ là cái yếu tố về soul ở trong cái môn chạy nó cũng khá là rõ ràng, ở chỗ là thứ nhất là bạn chạy là bạn người bạn nó tỏa ra rất là nhiều endorphin. Tại sao nó có runner high? Nó là một cái dạng trạng thái mà bạn chạy thì cảm giác như là tâm hồn của bạn được giải phóng, gần như bạn thở nhiều, nó như thiền á. Và bạn hít thở không khí xung quanh, bạn nhìn cây cỏ, bạn nhìn những cái thứ xung quanh, gió tạt vào mặt của mình, cái sự uyển chuyển của cơ thể. Và những cái đó nó tạo ra một cái dấu ấn của linh hồn rất là cao. Thành ra những người chạy bộ đôi khi họ nghiện là nghiện cái cảm giác đó. Và chưa kể là khi bạn chạy thì bạn thường hay nghe nhạc, và nhạc cũng là một cái mà Trí nghĩ là tôi chui rèn cái soul của mình. Không có gì đã bằng việc là bạn vận động mồ hôi, bạn thở, bạn cảm nhận không khí, gió, bạn cảm nhận nhịp thở của mình, mà bạn nghe thêm nhạc, bạn nghe podcast, bạn nghe cái gì đó. Và đó là soul. Đó là lý do tại sao mà Trí nói là nó là cái tổ hợp của thân tâm trí ngay trong cái môn đó luôn. Thì chạy là một môn như vậy á. Và đó là lý do mà Trí xếp chạy vào cái môn mà nó có sự giao thoa, và giao thoa của tổ hợp 3. Và đó là một môn mà mình có thể là duy trì tập luyện hàng ngày. Gần đây khi mà các bạn mua áo Trí cho Sailor Temple, mấy bạn lúc mà tag Trí vào á, thì đa phần là chạy bộ. Trí rất là thích cái đó. Trí nghĩ đó là cái môn mà dễ tiếp cận, mà ai làm cũng được. Và có thể là bắt đầu được, nó không cần phải đầu tư chi phí gì hết, cứ ra đường mà làm thôi. Ngoài ra thì những cái môn giống như là cầu lông và bóng đá này kia, những môn mà mang tính đối kháng tập thể, tôi thấy nó cũng rất là hay. Có một cái mà Trí nhận định thế này, tức là những môn mà mang tính đối kháng và chơi thành nhóm thì nó cũng tùy vào cái bối cảnh của bạn mà nó sẽ giao thoa như thế nào. Đối với Trí thì khi mà Trí đá với một đội mà có những cái giá trị nó hợp với mình, hay là trong một cái giải mà có được cái sự quy mô và chuyên nghiệp, thì Trí thấy là cái việc tập luyện và thi đấu nó mang yếu tố của thân thể và tâm trí mình rất là nhiều. Và cái việc hỗ trợ mọi người hay là chơi với, chung với mọi người, nó cũng tăng yếu tố về linh hồn, về soul. Nhưng mà ở trong một vài cái sự kiện hay là bối cảnh ở cái nơi mình ở bây giờ thì đôi khi chứ không cảm nhận được cái đó. Tức là vào chỉ là đá rồi, chứ đôi khi ăn thua nhỏ nhen với nhau này kia, nó không làm tốt mình, cảm giác là nó không có tốt về cái thân thể và cái lòng, không tốt về cái lý trí và tâm hồn của mình. Và cái sự thỏa hiệp của soul và cái mind nó làm cho chứ thấy là đôi khi đá bóng nó bị đơn lẻ. Thành ra là như năm ngoái là chứ không đá banh chân nào luôn. Năm nay chứ chắc chứ sẽ cố gắng trở lại, nhưng mà chứ cần những cái cảm giác đó. Ngoài ra tập tạ chứ thấy là một trong những cái thứ mà rất là thú vị và ít khi nào người ta nói đến. Chứ vẫn đánh giá cao cái vai trò của tập kháng lực. Bởi vì tập kháng lực thì lúc nào cơ thể của bạn nó cũng sẽ có một cái trạng thái sẵn sàng nhất định. Tại vì mình đi ngược với lại tác động và cái lực nào đó, đúng không? Và nó mô phỏng cái cuộc sống thực tế rồi, lúc nào nó cũng có những cái sự kháng lực, và bạn kháng lực càng tốt thì bạn đôi khi là bạn phát triển. Và chỉ nghĩ là tập tạ không chỉ là về body đâu, mà nó tăng cái những cái yếu tố khác trong người của bạn. Đối với nam thì testosterone này kia, còn nữ thì khi bạn có thân thể tốt hơn thì đôi khi mình cũng sẽ tự tin hơn, thường đó là vậy. Và chưa kể là yếu tố về trí óc trong cái việc tập tạ, chứ thấy thật ra là nó quan trọng mà mọi người không chú ý đến. Giống như là mấy cái động tác như squat hay deadlift, hay là những cái bài tập mà nó mang cái độ phối hợp chuyển động cao hơn, đôi khi phải suy nghĩ khá là nhiều luôn. Thì các bạn có thể thử cái dạng này. Shout out to Lake Cal Athletic Base, cái gym của Cường, em trai Trí. Nếu các bạn muốn tập thì có thể đến đó. Ngoài ra thì năm vừa rồi Trí bắt đầu pick up cái môn lướt sóng và lướt ván. Thì lướt sóng là một cái môn Trí rất là yêu thích, Trí chỉ chưa có tập bao giờ thôi. Bây giờ Trí đang bắt đầu với lướt ván trên cạn trước để xem như thế nào. Và đối với Trí thì cái môn này nó là body, tại nó khá là mệt. Tại bạn lướt là cái người bạn phải đi hết chung với nhau. Cái thứ hai là cái thân thể của mình, cái tâm trí của mình nó rất là thoải mái. Mình chú ý tới cái nhịp độ và cái biên độ chuyển động của cơ thể và cái quãng đường của mọi thứ. Và cái yếu tố về linh hồn nó có nữa. Bởi vì chỉ thấy là lúc mà mình trượt á, mình cảm giác cái người mình uyển chuyển, nó trôi đi, trôi lại. Và mở nhạc lên nghe là tuyệt vời luôn. Thành ra đối với Trí thì cái môn lướt ván hay lướt sóng này kia thì nó là tổ hợp của ba. Đó là lý do tại sao mà năm ngoái Trí chọn nó. Ngoài ra thì Muay Thái hay kickboxing, Trí không biết là bao nhiêu người năm ngoái mà Trí đã inspire để tập Muay Thái luôn. Các bạn cứ hỏi và Trí cứ direct mọi người đi tập những cái môn đó, và Trí thấy là cái lợi ích cũng khá là cao. Tại vì Muay Thái hay kickboxing hay là boxing là cái bộ môn mà ngày xưa thì mình gọi là võ. Và mình thấy là nó chỉ phù hợp với những người nào là tập võ, hay là con trai, hay là võ sư thi đấu rồi phải gằn lên, phải hung hãn này nọ. Nhưng mà chỉ thấy thật ra là môn đó cái sự uyển chuyển rất là cao luôn. Và chỉ không nghĩ là nam phân biệt nam nữ mới tập được hay sao, chỉ nghĩ là ai cũng tập được. Và Muay Thái là môn như vậy. Body thì chắc chắn là thân thể là nó có, còn soul thì thấy là đầy luôn. Trong Muay Thái hay kickboxing, bạn tập là nó có đoạn thế, nó có bộ pháp hết. Và việc bạn di chuyển và đấm đá nó cũng cần những yếu tố như vậy. Và về yếu tố về tâm trí là có nha. Bạn phải tính toán được là mình sẽ đấm như thế nào, đá như thế nào lúc mà bạn thi đấu, hay là bạn đối kháng mà kiểu như tập với nhau đó, là cũng cần mấy cái đó. Thành ra là nó là tổ hợp của hai hay là ba luôn. Và tôi nghĩ đó là một môn khá là cần. Ngoài những môn thể thao thì tôi thấy là những hoạt động giống như là pha cà phê hay là pha rượu, đó là một trong những cái hoạt động mà tôi thấy là về soul và về mind khá là tốt. Nấu ăn, viết nhạc cũng vậy. Tôi nghĩ viết nhạc là cái thứ mà mọi người underrate khá nhiều. Tại vì cảm giác là viết nhạc hay là sáng tác này kia nó chỉ phù hợp cho những người làm nghệ sĩ và có yếu tố nghệ sĩ. Nhưng mà chứ nghĩ là ai trong người mình cũng có một cái tố chất nghệ sĩ nhất định. Đôi khi nó nằm ở dưới cái lớp đấy, mình không để ý tới nhưng mà nó có. Và chứ nghĩ là có lý do tại sao chứ chọn rap để chứ bắt đầu lúc mà chứ còn nhỏ. Tại vì cái đó đúng là mình không cần phải học nhạc lý. Tại cái hồi mà 5-6 tuổi mẹ chứ bắt tập piano rồi organ rồi tập gì, đàn guitar. Thì hồi xưa chứ cũng nghe mẹ dẫn đi rồi tập vậy thôi. Nhưng mà sau đó mình cảm giác mình không thích nó. Tại một yếu tố nào đó nó hơi hàn lâm phải học và mình thực tập khá là nhiều. Nhưng mà lúc mà chỉ làm rap thì chỉ thấy đôi khi là mình thấy mình chỉ cần cảm được cái nhịp điệu, cái flow. Sau đó là như viết văn, viết thơ, đưa lyrics vào rồi sau đó mình cứ làm thôi. Và nó khá là đơn giản. Và chỉ nói thật chứ rap đôi khi bạn chỉ cần gõ nhịp ở trên máy hay là trên bàn thôi bạn đã rap được rồi, không cần phải học nhạc lý luôn. Và đôi khi nó đến từ bản năng. Thành ra chứ nghĩ sáng tác hay là viết nhạc cũng là một cách để mình làm. Nếu mà bạn biết đàn á, thì có thể là làm nhạc mà kiểu như nhạc mà piano hay là có nhạc đệm này kia. Còn nếu mà bạn không biết nhạc lý này kia thì bây giờ rap cũng được và ai chứ nghĩ ai cũng làm được. Vẽ và sketching, chứ nghĩ là hai cái này khá là thú vị cho những người mà không có sự uyển chuyển tay chân như chứ. Tức là chứ vẽ hồi xưa chứ vẽ không có giỏi nhưng mà chứ rất là thích vẽ. Sau này thì chứ khám phá được là ngoài vẽ ra thì nó còn có sketching, đúng không? Sketching là bạn cứ cầm cái viết, bạn cứ quạch cho nó ra. Và đôi khi là chứ cứ ngồi trên bàn chứ cứ vẽ đại như vậy, sketch tùm lum thứ và nó ra hình thù này hình thù kia, chứ rất là thích. Thành ra là năm ngoái chứ bắt đầu lên TikTok chứ xem một vài cái tutorial người ta chỉ vẽ sketch này kia, trưng bày chứ làm luôn. Và chứ thấy là có vài cái hay trong đó. Và chứ rất là thích cái việc là mình đem một cái hình ảnh nào đó vào thực tế, đúng không? Tức là ngày xưa chứ thấy những người vẽ được giống như là những người có quyền năng. Họ nhìn cái cảnh đó, hay là đôi khi cảnh nó không có luôn, nhưng mà họ có thể ngồi, họ nghĩ ra cái cảnh đó, họ vẽ ra và họ thêm màu sắc, họ thêm cái độ bóng vào, 3D hóa cái bức tranh của mình. Và chỉ nhìn nó chứ nói tại sao một người có thể tạo ra một bức tranh, một cái ảnh, một cái hiện thực như vậy. Và lúc đó chứ thấy kiểu như là kinh ngạc lắm luôn. Và chứ tới bây giờ chứ vẫn còn đam mê cái đó. Tất nhiên mà không làm được, nhưng mà vẽ kiểu như sketch sơ sơ thì có thể mình làm được. Chụp ảnh cũng là một cái như vậy. Lập trình là một cái mà chứ thấy rất là vui. Tại vì không phải là trí gốc là dân lập trình, là chứ nói như vậy, nhưng mà chứ thấy là tư duy lập trình và khả năng lập trình nó cũng giống như là khả năng làm nhạc hay là khả năng vẽ vậy đó. Và nhất là sau này nếu mà bạn gọi là tính ứng dụng trong thực tế của mình đó, thì chỉ nghĩ là một ngày nào đó chỉ nghĩ tất cả mọi người ai cũng biết code, ai cũng biết lập trình. Đó là cái thứ có thể là rất cần thiết trong tương lai luôn. Và đôi khi nó là một cái phần cơ bản giống như toán vậy đó. Và khi hồi nhỏ mình học toán, mình học lý, mình học hóa, mình học văn này kia, thì sau này chỉ nghĩ là lập trình là muốn bắt buộc. Bởi vì thời đại bây giờ mà không biết lập trình thì nó cũng hơi thiếu cái gì đó. Chưa kể là lập trình nó có một cái thứ gọi là tư duy lập trình, tư duy về logic, if else này kia. Thì những cái tư duy đó chỉ nghĩ là nó cần thiết trong nhiều mặt trong cuộc sống của mình luôn. Và bạn có thể tập thử cái này. Cuối cùng là đọc và viết. Đọc thì chỉ nghĩ là đọc sách cũng là một dạng mà tác động tới cái phần tâm trí khá nhiều và linh hồn. Có thể một vài thứ thì nó thiên về tâm trí, có một vài thứ thì như tiểu thuyết này kia thì là về linh hồn nhiều. Nhưng mà nói chung thì nó là tác động của tổ hợp 1 hoặc 2. Viết cũng vậy, 1 hoặc 2. Thì những cái môn mà chỉ list nãy giờ, từ trên xuống dưới thì có một vài cái là tổ hợp của 3 và một vài thứ là tổ hợp của 2. Một vài thứ nếu mà không chú ý thì nó chỉ là tổ hợp của 1 thôi. Tất nhiên là 1 cũng không gọi là tổ hợp, nhưng mà về cơ bản chỉ cần 1 là cũng đã ok rồi. Nhưng mà nếu mà mình có thể tìm cái môn nào đó mà nó là tổ hợp của 3, nó giao thoa giữa thân tâm trí, hoặc là tổ hợp của 2 nhưng mà mình thêm thắt ý tưởng và mình thêm thắt vài thứ này thứ kia vào để biến thành tổ hợp của 3 thì rất là tốt. Nó làm cho cái hoạt động nó tươi mới với mình hơn và nó có yếu tố thân tâm trí cao hơn, bởi vì ba cái thứ đó nó đi chung với nhau như chị nói. Và chính vì mà mình bổ sung những cái đó vào và mình biến nó thành cái sự toàn vẹn của cả 3 thì cái môn đó nó vô hình trung là nó trở ngược lại mình, nó giúp cho mình có một cái nền tảng cuộc sống nó ok hơn, nó toàn vẹn hơn. Thì từ đó là những thứ mình, cái mũi tên của mình trong cuộc sống thì nó đi, nó có động lực hơn. Đó, dạng vậy. Và chị nghĩ là có một cái nữa mà chị thường, chị muốn nói nhưng mà ít khi nào chị có dịp để nói, đó là khi mà mình nói về vấn đề đọc á, thì chị Chứ được nhận hầu như rất rất nhiều câu hỏi về cái việc là đọc sách nào hay là những cái recommendation cho sách. Thì chị thấy là đọc sách là một cái mà đôi khi chị thấy nó hơi bị overrated. Bạn có biết là năm ngoái, nguyên cả một năm ngoái luôn, chị đọc trọn vẹn chỉ có 2 cuốn sách thôi. Nhưng mà khi ai đó hỏi chị đọc nhiều hay không, chị nói chị đọc rất rất nhiều. Chứ bạn đã hỏi là vậy anh đọc bao nhiêu cuốn sách, chị nói là 2 cuốn. Sao bạn hỏi 2 cuốn tại sao gọi là nhiều? Sao chị nói không có, tại vì mọi người cứ nghĩ đọc là chỉ đọc sách. Chị đọc rất là nhiều thứ luôn. Trên mạng bây giờ rất là nhiều cái thứ bạn có thể đọc được. Chị follow rất là nhiều blogger, những cái tác giả chị yêu thích nè. Sáng nào chị cũng mở những cái digest của Hacker News hay là những cái trang mà chị yêu thích, là lúc nào họ cũng gửi một cái dạng digest, sáng nào cũng có những article hay á. Mình mở ra mình đọc, đôi khi một cái blog post nó dài 5 phút, đọc 3 cái là hết 15 phút. Và đọc báo, rồi đọc những cái tài liệu trên mạng để chuẩn bị cho podcast, hay là đọc những tài liệu để chuẩn bị cho tâm lý của mình, tâm trí của mình, hay là mở mang kiến thức. Và đôi khi nó dừng ở mức chỉ là những cái article, là những cái bài đọc. Và đôi khi nó mình lụm nhặt tùm lum nơi. Thành ra là chị nói năm ngoái chị đọc nhiều lắm luôn á. Nhưng mà chỉ có 2 cuốn sách thôi. Thành ra khi chị nói tới đọc á, thì khi mà mấy bạn hỏi chị cũng nói là thực ra có nhiều nguồn hơn là sách. Thì mình cũng nên tìm hiểu những cái nguồn đó. Và đó là một cái ý tưởng chứ thấy không có tồi. Để bổ sung vào cái những cái gì mình đang có bây giờ thôi. Nhận vậy. Một trong những cái ý tưởng khác mà Trí cũng muốn nhắc đến khi mà Trí nói ra những cái môn này á, hay là những cái môn mà khi bạn bắt đầu á, thì nó có một cái yếu tố về cái sự dịch chuyển trong cái, hay là cái thứ tự, cái bậc của những cái mà bạn đáng cần phải quan tâm. Trí hay gọi nó là tiêu chuẩn. Tức là khi mà mình chọn chơi một cái môn nào hay là một cái gì đó trong cuộc sống của mình, những cái hoạt động á, thì nó có sẽ có những cái tiêu chuẩn nhất định. Và Trí thấy thế này nè. Cái tiêu chuẩn của bộ môn, cái tiêu chuẩn tự nhiên của bộ môn đó hay là của hoạt động đó, nó phải đi trước. Và tiếp theo đó là tiêu chuẩn của cá nhân mình, và cuối cùng nó mới là tiêu chuẩn của những người xung quanh của mình, những người khác. Đó là khi bạn bắt đầu một cái môn nào đó hay là một cái môn nào đó bạn coi nó là sở thích của bạn. Nếu bạn người bạn là người tập cái môn đó chuyên nghiệp thì nó cần phải là ngược lại, tức là tiêu chuẩn của người khác trước, tới tiêu chuẩn của cá nhân và tới tiêu chuẩn của bộ môn. Tại vì thế này, tôi muốn giải thích nó để bạn hiểu rõ hơn. Tức là khi mà bạn tập một cái môn mới, giống như là thí dụ bạn chuẩn bị chọn để bạn chạy bộ đi, chẳng hạn như vậy. Một người chưa bao giờ chạy, bạn chuẩn bị chạy bộ, thì cái đầu tiên bạn làm là bạn tuân theo cái tiêu chuẩn tự nhiên của bộ môn chạy bộ. Tức là bạn chạy được, bạn chạy có thể đúng cách, hơi thở, nhịp thở và một cái cự ly cơ bản cho phù hợp với lại thể trạng của bạn. Đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Khi mà bạn nắm được cái tiêu chuẩn đó, bạn nắm được kỹ thuật rồi thì bạn sẽ tiến tới, hay là bạn nó mới tới cái việc là bạn chú trọng vào cái tiêu chuẩn của cá nhân. Chẳng hạn như bạn muốn chạy được 5 cây, bạn chạy muốn được chạy được 10 cây và bạn muốn chạy 15 cây, và ở vận tốc như thế nào, pace nào, thì đó tiêu chuẩn cá nhân. Thì bạn phải tuân thủ được cái quy tắc, cái quy chuẩn của cái môn đó trước, là nó phù hợp với tự nhiên của nó nhất, rồi bạn mới tới cái quy chuẩn của cá nhân của mình. Và cuối cùng thì mới là quy chuẩn của những người xung quanh, tức là những người bạn của bạn. Đây là một cái mà Trí chú ý được và Trí muốn nói nó ra, bởi vì có nhiều bạn khi mà bước vào một cái môn gì đó mới là bạn có cái sự phấn khởi để mà làm ngay cái tiêu chuẩn của mình, và hay là bị áp lực bởi những người khác bắt mình phải làm như thế nào mới là đúng. Thành ra là một thời gian sau là bỏ, bởi vì không có theo tiêu chuẩn đó được, hoặc là thấy nó mất vui đi và nó không có sự bài bản. Thì thấy giống như chạy bộ thôi, thì khi bạn bắt đầu thì bạn cứ cố gắng làm những cái gì mà nó cần thiết, nó dễ dàng và nó đúng với lại tiêu chuẩn đầu tiên của nó. Bạn bám chặt vào đó và không cần quan tâm tới tiêu chuẩn cá nhân. Tức là nếu mà cơ thể bạn mới bắt đầu mà chỉ chạy được 3 cây số mà bạn muốn chạy 10 cây, thì tất nhiên là bạn chạy 10 cây vẫn được, nhưng nó phải đi sâu cái việc bạn tôn trọng cái tiêu chuẩn đầu tiên là tiêu chuẩn tự nhiên, là bạn có phải hoàn thành được 3 cây đó. Rồi từ từ bạn sẽ có những quy chuẩn riêng là bạn chạy 10 cây, và khi bạn nắm được cái vỏ lòng nó quá chặt rồi đó thì bạn tăng trưởng cái tiêu chuẩn rất là ok. Còn cái tiêu chuẩn cuối cùng là của những người xung quanh đó, thì đôi khi sẽ áp đặt lên bạn. Ví dụ như là bạn chạy một cái nhóm mà họ nói về những cái thứ mà bên ngoài cái giá trị hay là cái tiêu chuẩn tự nhiên, và nó kéo bạn lệch ra khỏi cái đường đua đó, thì nó sẽ hơi rất rất là phiền. Chẳng hạn như là cái nhóm bạn chạy 10-15 cây mà cái nhóm bạn nói là ok chạy đó là không có được, chạy rồi phải half marathon 21 cây hay là full marathon 42 cây, hay là mình phải sắm cái gear này, sắm cái gear kia, bạn phải làm động tác này và phải làm động tác kia, bạn phải mang giày này giày kia. Chứ thấy rất là nhiều thứ và rất là nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau của những người xung quanh của mình, và để họ cho mình thấy là họ làm được như vậy hay là sao đó, thì tôi thấy là đôi khi nó lại không có tốt. Thành ra là cố gắng bám chặt vào cái tiêu chuẩn tự nhiên. Và nếu bạn giỏi tự nhiên rồi, bạn giỏi được cái bộ môn đó rồi, nắm được kỹ thuật hết á, bám chặt vào tiêu chuẩn của cá nhân của mình. Và khi mình rất là chắc chắn về mình thì mình mới lo cái chuyện khác. Giống như Trí khi mà Trí chạy bộ thì ban đầu Trí chạy là hồi xưa đối với Trí là 5 cây là cự ly là Trí thấy là rất là mãn nguyện là mình chạy được á. Có thời điểm là chạy 5 cây mình thấy vui á. Sau này thì bắt đầu Trí chạy lên 10 cây, mười mấy cây được á, thì Trí thấy là nó lại bình thường. Bây giờ bạn bè rủ mình chạy 21 cây Trí thấy ok, không vấn đề gì, kêu rồi chạy thôi chứ không tính toán luôn á. Thành ra là khi đó thì mình thấy là nó sẽ mượt hơn. Giống như các bộ môn khác cũng vậy thôi. Nhưng mà phải tôn trọng cái luật chơi ở đây, tôn trọng những cái tiêu chuẩn từ đầu tới đuôi. Thì những người tập yoga cũng vậy. Tại Trí thấy là đôi khi có những vấn đề, giống như là hôm trước Trí nghe mẹ Trí nói là mẹ Trí không tập yoga ở mấy cái nhóm nữa. Trí mới hỏi tại sao, thì mẹ mới nói là mẹ rất thích tập cái đó nhưng mà mẹ không thích những người xung quanh mình. Thì lúc mà Trí hỏi Trí thấy là đúng là đôi khi nó cũng hơi có những cái việc nó khá là không, nó không liên quan tới cái bộ môn, nó không có liên quan tới cái tiêu chuẩn của bộ môn đó. Giống như yoga, bạn tập là về cơ bản bạn nắm được tiêu chuẩn của bộ môn là những cái thứ rất tự nhiên, những cái động tác cơ bản đúng không? Sau đó là bạn biết mình thích cái gì, bạn thích những cái động tác như thế nào, cái nào cần cơ thể của mình, cho cơ thể của mình, cái nào nguy hiểm cho cơ thể của mình, bạn nắm được cái tiêu chuẩn đó và bạn bám vào nó. Nhưng mà mấy người xung quanh thì cứ phải tỏ ra là phải làm cái này mới đúng nè, phải làm cái động tác kia mới đúng nè, như vậy là hơi thiếu nè, này kia chẳng hạn, người ta nói đi nói lại nhiều á. Thành ra tập trung cho cái nhóm nhỏ đôi khi nó rất là phiền và nó mất cái niềm vui đi. Thì Trí thấy là mình phải chú tâm tới cái đó, mình cố gắng là bám chặt vào cái quy chuẩn của cá nhân. Và nếu mà các bạn có lỡ bước qua cái lãnh địa của những người khác á, hay là bạn đóng vai của những người khác mà trong cái ý đồ mà Trí nói á, thì cố gắng là giảm lại, tập trung vào những cái phần quan trọng. Hôm trước Trí có một cái nhóm chạy của Trí trôi vào, mấy bạn có mấy bạn mới bắt đầu, bạn mới hỏi mấy câu mà một số người trả lời kiểu như là toàn là về sắm quần áo gear đồ xịn không à, kiểu như những cái thứ cơ bản giống như là đo cái này đo cái kia, này kia vận tốc phải chính xác, này kia phải dùng đồng hồ này, mua đồng hồ kia, rồi phải gắn cái gì vào chân, rồi đo nhịp tim, nói chung lùm là. Chứ nói nếu mà các bạn mới biết chạy cứ ra chạy, đôi khi chứ thấy cái môn này nó bèo đến nỗi chỉ cầm cái giày chứ không cần quần áo gì mà thể thao, chứ là chỉ chạy luôn chứ không cần quan tâm mấy cái đó, tại vì đó là cái thứ mà rất là cơ bản mình có thể làm được và mình cứ làm thôi. Tới khi nào mà mình thấy là nó cần thiết để mà mình bổ sung những cái thứ bên ngoài á, để mình cạnh tranh á, thì mình mới tiến tới những cái kia. Nên bỏ mấy cái râu ria ra thì nó sẽ đỡ hơn. À, cho những người chuyên nghiệp thì như nãy Trí nói là nó ngược lại. Là những vận động viên chuyên nghiệp thì đôi khi là phải bắt đầu từ tiêu chuẩn của người khác. Tại vì họ đã đi qua cái tiêu chuẩn của bộ môn quá quá xa rồi. Và họ đã hiểu cái mình tới mức nào rồi. Nhưng mà để thi đấu đỉnh cao thì bạn phải quan tâm tới thành tích của người khác. Xem người ta đang tới level nào, phải bám vào level đó. Rồi người ta sắm sửa cái gì phải sắm sửa cái đó để mà cạnh tranh, đúng không? Thì nó sẽ đi ngược lại, là tiêu chuẩn người khác trước, tới tiêu chuẩn của mình, rồi mới tới tiêu chuẩn bộ môn. Nó dạng vậy. Thì đó là cái sự dịch chuyển của những cái tiêu chuẩn mà Trí thấy là trong những cái bộ môn mình tham gia, mình nên để ý kỹ, để tránh bị lạc qua những cái thứ mà thấy không cần thiết và rủ ri. Thì đó là vậy thôi. Và cho dù bạn là vận động viên chuyên nghiệp, bạn làm những cái nhánh ngược lại đi, thì khi bạn tham gia một cái gì đó mới thì bạn lại phát đầu cái hướng ngược, cái hướng kia, đúng không? Tức là một người mà thi đấu thể thao chuyên nghiệp mà giờ đi học đàn, học vẽ thì dĩ nhiên là phải bắt đầu cái hướng ngược lại. Nó là vậy. Thì đó là một cái thứ mà mông lung bên ngoài mình chỉ thấy là cần thiết để nói thôi. Tại vì khi mình chỉ nói về cái việc là tập những cái bộ môn để phát triển thân tâm trí của mình đó, thì nó đòi hỏi đôi khi mình phải tham gia về những bộ môn mới, những cái thứ mà mình chưa từng làm. Và đôi khi nó lại cái hay nằm ở trong đó. Nhưng mà khi tham gia một cái mới á, thì đôi khi mình bị lạc bởi tùm lum người nói tùm lum thứ, phải sắm sửa cái này rồi phải làm này làm cái kia. Thì chỉ nên cố gắng để mọi người nói, để mọi người nghĩ là mọi thứ nó đơn giản hơn rất là nhiều. Mọi thứ nó làm đều có một cái quy luật của nó và cái tiêu chuẩn riêng của nó, bám vào nó. Tới lúc mình hiểu cái tiêu chuẩn đó rồi thì tới tiêu chuẩn của mình, rồi từ từ mình mới bắt đầu DVA là bắt đầu ra khỏi cái tiêu chuẩn đó, đi xa 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 hơn, tham gia vào những cái cách những người khác làm để biết nó nhiều hơn như thế nào. Chẳng hạn vậy. Cuối cùng thì Trí nghĩ là có thể là Trí sẽ nói một chút về cái proposal, là cái gợi ý của Trí trong năm nay cho mọi người. Trí nghĩ là mỗi năm thì Trí nghĩ là chúng ta nên chọn ba thứ nào đó ngoài công việc chính của mình, ngoài những thứ cuộc sống hàng ngày mình làm để mà mình bổ sung vào cái ngôi đền của mình. Thì hồi nãy Trí có nói về những cái bộ môn á, thì Trí nghĩ Trí sẽ propose ba cái. Cái đầu tiên Trí nghĩ là không có gì khác ngoài chạy bộ. Tại vì Trí nói mọi người á, nếu mà trong cái mô hình của thân tâm trí thì chạy bộ là nó tiết ba cái luôn. Nó là sự giao thoa của cả ba, tổ hợp của ba. Và trí nghĩ nó là cái môn mà bạn không cần phải sắm sửa gì quá nhiều. Nếu mà bạn bị vấn đề về chân thì có thể đi khám rồi chạy từ từ. Nhưng mà nếu mà không bị cái gì thì trí nghĩ là bạn có thể bắt đầu ngay bất cứ lúc nào. Và nếu bạn muốn một đôi giày nó tốt hơn thì có thể mua một đôi giày mới. Hoặc là đôi khi chạy những cái giày thể thao cơ bản cũng được. Nếu bạn chạy cự ly ngắn thì trí nghĩ không có vấn đề gì. Thì chạy là một cái thứ mà trí nghĩ là mọi người có thể làm được mỗi tuần. Và nằm trong cái cự ly hàng ngày. Nằm trong cái cự ly mà bạn có thể làm được. Và cố gắng di chuyển nó trong suốt năm nay. Và cái thứ hai là trí nghĩ là sẽ là một môn của tổ hợp hai. Có thể là kickboxing hay là surfing hay là trượt ván, lướt ván trên sóng, trên bờ. Thì trí nghĩ là những cái môn này không phải vì trí thích nó. Cũng đúng là tại trí thích nó nên là trí nói các bạn. Nhưng mà có thể các bạn có thể làm thử những cái đó. Tại vì trí thấy là nó không thường thấy. Và nó xung quanh của mình. Và nó tổ hợp của hai. Còn lại thì một cái trí có thể là để các bạn chọn tổ hợp của một. Hay là chỉ là đơn nhánh thôi. Có thể là đọc hay cái gì đó cũng được. Hay là viết. Nói chung là miễn sao là trong năm nay các bạn chọn được 3 thứ để bạn làm mà nó là tổ hợp của 3, 2 là tốt nhất. Còn nếu mà không có cái gì nữa thì xuống 1. Và tốt nhất vẫn là tổ hợp của 3. Nếu mà cả 3 cái rồi tổ hợp của 3 thì bạn có thể tìm được cái gì đó nó fulfill cả 3 luôn thì càng tốt. Nhưng mà chứ không biết tùy mỗi người sẽ có cái sự quyết định cho mình cái môn nào và thêm thắt cái gì vào để nó tăng cái tổ hợp đó lên. Và cái này cần sự sáng tạo cá nhân nữa. Thì ra bạn cứ suy nghĩ đi, bạn viết ra thử đi. Rồi bạn chọn cái gì đó bạn làm. Trí nghĩ cái đó là rất là tốt. Cá nhân Trí thì Trí cũng xác định được là năm nay mình sẽ tập trung vào cái gì. Và nó rất là rõ ràng. Và Trí cũng sẽ làm nó thôi. Đôi khi là cứ làm cho âm thầm. Không cần mọi người biết quá nhiều. Đôi khi Trí thích thì Trí share lên. Không mà Trí vẫn làm mỗi ngày thôi. Ok, đó là cái gợi ý của Trí cho những cái thứ bạn có thể làm trong năm nay. Để tăng trưởng cái ngôi đền của mình. Và cho nó có sự tôn trọng cao nhất. Và đó là những thứ mà Trí nghĩ là sẽ là toàn vẹn của tập này. Với là một cái mà Trí cũng muốn chia sẻ nhưng mà Trí chưa có nói qua. Hôm bữa, tại vì lúc mà Trí nói về những cái hình ảnh á, Trí nói về ngôi đền hay Trí nói về những cái biểu tượng, thì nó là những thứ mà nó dành cho một cái tầm nhìn, một cái vision. Tại hôm trước có một comment ở trên YouTube thì bạn có nói Trí về cái việc là khi mà Trí nói về cái việc là via negativa, đúng không, là qua, tức là mình chú tâm vào những thứ không muốn xảy ra với mình, và nó là một cái tầm nhìn dài 20 năm chẳng hạn như vậy. Tức là mình không muốn 20 năm sau mình sẽ trở thành người như thế nào, thì có thể bây giờ là cái thời điểm mình sẽ bù đắp những cái đó để mình không để nó xảy ra. Thì bạn mới nói về cái việc là chúng ta không thể plan cho 20 năm được. Thì chỉ nói không, có cái sự khác biệt giữa planning và có một cái vision, có một cái tầm nhìn. Tại vì tầm nhìn nó xa hơn là dài hạn, nó không phải planning. Nó giống như là bạn trên sa mạc hay là bạn trong một khu rừng mà bạn không biết đường ra. Khi bạn lên sa mạc hay là trong khu rừng, như hình ảnh mà chị hay thường sử dụng á, bạn chỉ có thể thấy một cái thứ để dẫn lối cho bạn thôi. Tức là nếu bạn plan thì bạn plan được. Nếu trên cái sa mạc thì bạn plan được chừng 100-200 mét phía trước mặt của bạn. Còn trong khu rừng già thì đôi khi bạn chỉ plan được 10 cái khúc cua tiếp theo thôi. Nhưng mà còn mấy trăm khúc cua còn lại thì bạn không có plan được. Sao bạn biết mà plan? Sa mạc cũng vậy thôi, không có plan được mấy cái này. Nhưng mà cái vision, cái sự dẫn lối nó nằm ở phía xa kia. Tức là bạn có đi cỡ nào, đôi khi bạn lạc đường cũng được. Nhưng mà nó có một cái tầm nhìn ở đó thì dĩ nhiên là bạn sẽ trở về nó. Thì vision nó khác planning ở chỗ đó. Và khi chỉ nói về vision của 20 năm, 30 năm thì chỉ nói tới cái hình ảnh, biểu tượng nào đó nó xa. Nó xa hơn dài hạn và nó cần thiết để nó dẫn dắt mình. Và nó đủ xa để mà những cái mục tiêu thay đổi của mình, cho dù mình thay đổi cái này cái kia thì nó vẫn có thể khớp tới đó được. Và nó mình zoom out ra cuộc sống của mình. Và Trí thấy là cái đó ý nghĩa của vision. Và Trí thấy nó quan trọng. Thành ra là khi mà Trí nói tới ngôi đền, Trí nghĩ đó là mang tính biểu tượng á. Nó mang tính của những cái chỉ dẫn mà nó xa hơn là dài hạn. Và nó tập trung vào việc là mình tôn trọng một cái gì đó của mình. Và chính vì cái mình tôn trọng cái đó, mình xây dựng cái đó, thì về dài hạn thì mình sẽ tốt hơn thông qua nó. Tất nhiên là về planning thì bạn có thể nói ok, năm nay mình sẽ học cái này, năm sau mình sẽ chơi cái môn này, thì đó là planning. Nhưng mà về tổng cục á, cái biểu tượng của nó là mỗi năm sẽ chọn những gì đó để làm, chứ không có chỉ định bạn sẽ làm cái gì. Thì Trí nghĩ là có một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh nó quan trọng tới mức như vậy. và thấy nó cần thiết ở mỗi người, chứ không mà đôi khi mình dễ bị lạc lắm, mình dễ bị đánh lạc hướng, mình dễ bị rơi vào cái vùng đất của những cái sự lựa chọn mà đôi khi không dẫn mình đi tới đâu, hay là bị đóng băng bởi lựa chọn này kia, thì chỉ thấy là nó sẽ dễ xảy ra nếu mà mình không chú tâm được, hay là mình không có một cái guiding principle, một cái quy tắc dẫn lối. Và chỉ dành cả một tập để nói về cái này, và chỉ nghĩ là dễ bày cho mọi người hiểu là cái góc nhìn của cái của vision, của cái tầm nhìn nó quan trọng thế nào và nó khác với lại planning như thế nào. Thì đó là vậy. Ok, đó là những gì mà Trí cần chia sẻ trong tập này. Và Trí rất vui vì tới năm nay vẫn làm cho các bạn được và bắt đầu một năm rồng, năm 2024 thật là tốt. Và Trí mong bạn dù đang ở đâu thì cũng đang có những cái dự định và những cái bước phát triển tiếp theo cho cuộc sống của mình, và làm tất cả những thứ bạn thấy cần thiết cho chính mình, và sau đó bạn mở rộng cho những người xung quanh của mình và tiến tới những thứ tốt đẹp nhất có thể. Và Trí luôn tin là tất cả chúng ta đều có thể làm được những thứ phi thường, chỉ là mình có dũng khí và mình cho mình cơ hội để mình làm hay không. Và Trí biết là các bạn sẽ làm đó, chỉ là không biết khi nào thôi, có thể là ngay bây giờ luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu các bạn có thêm những câu hỏi gì thì có thể nhắn cho Trí vào Instagram, Trí sẽ trả lời. Cảm ơn Mainstay Simplicity đã đồng hành với Trí trong tập này, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ha ha ha.